Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Xin hỏi thăm ở đây có ai là con của hay là có bà con với Tổng thống Mỹ không ạ? Có ai không ạ? Ở đây có ai là bà con với Đức Giáo Hoàng Francisco không ạ? Không thấy. Ở đây có ai là bà con với ông nào bây giờ? Ở Việt Nam ông nọ to nhất. Hả? Ông chủ tịch nước có ai không ạ? Ở đây có ai là người bà con với ông tổng giám đốc ngân hàng không? Ở đây có ai là bà con với Đức Hồng Y không? Ở đây có ai là con ông cháu cha không? Chúa Giêsu đây đâu? Ai là bà cố đâu? Ai là ông cố đâu? Và thưa cha, bà cố thì không có, ông cố thì không có. Ở đây toàn là quá cố rồi. Có ai quá cố đâu giơ tay? Không ai quá cố. Thì quá cố thì còn đâu mà giơ tay. Cố quá thì thành quá cố. Cố quá, cố lắm để mà ngoi lên được cái chức này chức kia, để được gọi là con ông cháu cha. Không thấy ai giơ tay. Ở đây ai là những người nghèo hèn tội lỗi đâu giơ tay. Giơ tay cao coi, ai nghèo hèn tội lỗi đâu. Vẫy tay coi nào, vẫy tay coi, nghèo hèn tội lỗi. Trời ơi, một tràng pháo tay chào hèn cho mấy những người nghèo hèn tội lỗi. Đến đây ít nhất là cũng vui, vui vì là mình đã nghèo, gặp đến gặp thằng nó hèn, nghèo hèn gặp nhau. Đến đây cũng vui vì mình là người có lỗi, mình là người thằng có tội, gặp người có lỗi cũng đồng cảnh ngộ. Tội với lỗi, nghèo với hèn, đau với ốm. Rồi mình đã đau hỏi sao bà sao, rồi tôi ốm quá hà, tôi cũng đau quá hà, rồi bà làm sao, tôi nghèo quá hà, bà nghèo hả, còn tôi thì khổ quá hà. Toàn là bà nghèo gặp cái chị khổ, anh ốm gặp cái cậu đau, rồi ông sầu gặp bà bi. Ông sầu gặp bà bi. Cho nên dầu sao đi nữa, thưa anh chị em, đến với giáo điểm tin mừng này, đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở đây, ta thấy được một cái điều, đó là sự gần gũi. Vì sao? Vì sao mà ta có thể gần gũi được? Vì đồng cảnh ngộ với nhau. Vì sao ta có thể gần gũi được? Vì chúng ta ngang hàng với nhau. Ngang hàng ở cái chỗ là mọi người đều là tội nhân. Đó là ngang hàng, đó là bình đẳng. Tôi không biết ông làm chức vụ gì, tôi không biết là ông là linh mục hay là giám mục hay là hồng y, tôi không biết. Tôi không biết ông là tổng giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị gì, tôi không biết. Nhưng tôi với ông có một điểm chung hết sức là bình đẳng, đó là ông và tôi chúng ta đều là tội nhân. Tôi và cô chúng ta đều là tội nhân, mặc dù cô là hoa hậu thế giới, mặc dù cô là Mr. đất nước hoa, hay là cô là Mr. cây mít gì đi thì tôi không cần biết. Hoa hậu cây mít hay là hoa hậu cây xoài gì tôi không cần biết. Nhưng tôi và cô, chúng ta có một điểm chung, đấy là chúng ta đều là tội nhân và chúng ta đều cần được lòng thương xót. Đến đây là như vậy. Cho nên đến đây nghèo mà vui, đến đây tội mà vui. Vui vì sao? Vui vì chúng ta đến để được Chúa tha thứ. Vui vì mình đến đây, mình mới quả vỡ lên một cái điều, đó là Chúa thương mình quá. Tại sao mình lại không chạy đến với Chúa để được Chúa thương, mà cứ đi vào cái con đường tội lỗi làm gì? Lạ lùng là như vậy. Lạ lùng một cái điểm là bây giờ là gần 6 giờ, mà chúng ta bắt đầu đọc kinh từ lúc mấy giờ? 3 giờ chiều. 2 giờ là anh chị em đã lục đục đến rồi. 2 giờ rưỡi mở cửa nhà thờ là đã vào tràn ngập hết rồi. Rồi chờ đọc kinh thầm lặng đến 3 giờ. Tất cả cùng hướng về linh đài lòng thương xót Chúa. Chúng ta lần chuỗi. Lần chuỗi xong lại thinh lặng để mà viết những lời khấn, lời cầu, lời nguyện. Rồi 4 giờ đặt mình thánh Chúa. Lần chuỗi mân côi. Lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Chầu thánh thể. Đặt tay cầu nguyện chữa lành. Rồi đến 5 giờ rưỡi thánh lễ. Đến 6 rưỡi có khi 7 giờ anh chị em về. Ông xe buýt 72, ông cũng thương tình là anh chị em đến giao điểm tin mừng này cũng có lợi điểm là đi xe buýt đi ngang qua đây, nó tấp xuống là anh chị em đi bộ chừng 1 phút là anh chị em vô đến đây. Đón xe buýt 72 từ chợ Bến Thành, công viên 23 tháng 9. Hồi trước thì là 6 giờ là chuyến xe cuối. Bây giờ dường như là ông ấy thương tình, ông cho đến 7 giờ hay 6 đó. Và tôi nghe rằng họ đang bàn với nhau, họ sẽ để đến 9 giờ đó, để anh chị em đi về đấy. Tôi thấy dễ thương không? Tôi cảm ơn mấy ông xe buýt, cảm ơn nhà nước, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Xe buýt 72 là từ chợ Bến Thành đi ngang qua đây có mấy ngàn? 6 ngàn, không cần trả giá phải không? À, xuống sớm xuống muộn cũng 6 ngàn. Bây giờ là mấy giờ là chuyến cuối? 6 rưỡi phải không? 6 rưỡi chuyến cuối, trong rước lễ là anh chị em có thể chạy tọt ra để mà về kịp 6 rưỡi rồi. Hôm qua có hai ông bà đi mãi đâu từ Long An gì đó đến đây, bảo chúng con từ bệnh viện đến. Lúc mọi người về hết rồi, tôi đã thu dọn đóng cửa rồi, tôi đi nhặt mấy cái chai gom lại làm kế hoạch nhỏ cho ông Bảy, rồi đi coi điện đóm với lại cửa rã. Thế hai ông bà vẫn đang ngồi, bảo hai ông bà làm gì đó. Trời ơi, bây giờ còn xe buýt về không cha? Bảo về đâu? Ơi về mãi Long An. Bảo trời ơi, Long An là giờ này làm gì có xe buýt ông bà? Bảo ông bà từ đâu đến? Dạ con từ bệnh viện đến. Mà sao kỳ vậy? Mà từ bệnh viện đến đây rồi cầu nguyện, bây giờ thì giờ chờ xe buýt về. Tôi nói bây giờ hết xe buýt rồi. Thôi bây giờ anh chị em, ông bà ngồi đi, tôi gọi mấy anh ở đây. Ở đây tôi cũng thấy vui, nghèo mà vui, thực sự nghèo mà vui. Ở cái chỗ là những anh chị em mà ở giáo điểm tin mừng này, từ ông này, bà nọ, anh kia, toàn là có khi nhà trọ, nhà thuê, cũng có người thì có nhà ở, không giàu, nghèo. Nhưng bất cứ ai anh chị em nào đến đây mà không có chỗ trọ thì họ đến họ trở về. Có ông chở 4, ông bảo cha con quen rồi con chở 4, thế là ông trở về mãi tút gần tới cầu dưới kia, rồi ông cho ăn ở ngủ lại đêm rồi sáng hôm sau đi về. Rồi có những người thì khuya khoắt khuê lơ rồi cũng chở 8, 9, 10 người đó rồi đi về nhà mình ngủ. Thì ta thấy được rằng là cái hình ảnh anh chị em đến đây, chúng tôi thì cỗ bàn thì không có, gà qué thì không có, nhưng mà chúng tôi có lòng thương xót. Những anh chị em ở đây họ đang cố gắng thực hành lòng thương xót bằng những việc rất nhỏ, là cho khách đỗ nhà, thương người có 14 môi, thương xác 7 môi, thứ nhất
to
tôi thấy bà này thứ bảy chôn xác kẻ sống cùng kẻ chết. Chôn xác kẻ sống cùng kẻ chết rồi tôi còn. Thế là nhiều khi thì thưa anh chị em, có bảy mối, có bảy cái mối tội đầu và cũng có bảy cái mối mà chúng ta thực hành lòng thương xót. Trong năm thánh lòng thương xót này, đừng có nói gì xa xôi, đừng có hỏi thưa gì nó dài dòng, đừng có bao nhiêu trích dẫn, bao nhiêu diễn văn, bao nhiêu diễn thuyết, bao nhiêu báo cáo, bao nhiêu tường trình, bao nhiêu là hình ảnh, vô ích, chẳng được ích lợi gì. Nhưng mà điều quan trọng nhất là lấy ngay bảy mối ra. Thương người có 14 mối, thương sắc 7 mối. Thương sắc 7 mối đó thực hành đi. Và xã hội này mọi người họ sẽ nhìn vào chúng ta và thấy rằng chúng ta là những con cái của lòng thương xót Chúa. Ở chỗ là chúng ta biết thương đến con người cụ thể, thương sắc 7 mối, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ 4, viếng kẻ tù rạc. Thứ 5, cho khách đỗ nhà. Thứ 6, chuộc kẻ làm tôi. Thứ 7, chôn xác kẻ chết. Và trong việc chôn xác kẻ chết, chúng tôi đang nghĩ và cố gắng thực hiện, nếu được phép, sẽ là một cái vãng sinh đường. Chúng tôi thấy rằng là bên nhà chùa một vài nơi họ có cái nơi gọi là vãng sinh đường, là nơi mà những người có người thân qua đời, bây giờ đa số là ở nhà trọ, mà nhà trọ mà có người nằm xuống, chủ nhà trọ họ rất là kiêng, họ không muốn đưa xác về cái nhà trọ. Mà bây giờ không đưa xác về nhà trọ thì đưa đi đâu đây? Phật giáo họ mở cửa nhà chùa, họ mở vãng sinh đường, là nơi mà những người không có chỗ thì đến đó quàng xác ở đó 2 ngày 3 ngày rồi đem đi chôn hoàn toàn miễn phí, có khi đóng góp chút xíu. Mà tại sao ở đây giáo điểm Tin Mừng mình, nếu mình thực hiện điều thứ bảy là chôn xác kẻ chết, mình không có đất để mà chôn, không có nơi để mà hỏa táng, nhưng mà tại sao mình không dành một cái miếng đất nhỏ, làm cái phòng nhỏ để làm nơi mà cho những anh chị em nằm xuống. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Đã nằm xuống rồi thì bây giờ mình có chỗ cho họ. Như là mẹ Teresa, mẹ đi tìm những người mà sắp chết, những người hấp hối, không được ai chăm sóc, không được ai thăm nom, mẹ đưa về trong nhà dòng để các sơ chăm sóc cho họ những giây phút cuối cùng của cuộc đời, để họ nhắm mắt, họ mỉm được một nụ cười, vì ít nhất cuối cùng trong cuộc đời đã có người quan tâm đến họ. Tại sao anh chị em mình, những người, những cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại các giáo xứ, có những giáo xứ có nhà xứ rất to, có nhà xứ rất rộng, có phòng giáo lý cả bao nhiêu tầng với bao nhiêu thang máy, mà không dành lấy một góc nào đó để làm cái nơi chôn xác kẻ chết, theo nghĩa là để cho người chết được gửi quan tài ở đó trước khi họ đem đi thiêu hoặc đem đi chôn, được không anh chị em? Anh chị em đồng ý không? Giơ tay. Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chẳng hạn được một cái góc chỗ ngay chỗ ông Thánh Phêrô đứng đó, ông trấn ngay cửa đó. Rồi anh chị em nào có người thân qua đời, nhà trọ không có chỗ để, hoặc là chật, có những nhà mình chật quá, bây giờ đất hiếm, nhà thì nhỏ, người thì đông, bây giờ để đâu bây giờ? Nguyên để cái quan tài trong nhà là hết chỗ rồi, vòng hoa rồi thì mâm cơm rồi thì khách khứa đến sao? Đến ngày đầy, nghỉ cái sân rộng, có chỗ để xe, có nước uống sạch miễn phí, có nhà vệ sinh sạch sẽ, có nhà tắm thoải mái, rồi làm lễ cũng dĩ nhiên là không tính tiền. Lắm ma đám cưới ai mà tính tiền tính bạc làm cái gì, người ta đang là buồn gần chết đi mình còn là tính tiền đám tang phải bao nhiêu làm sao mà được. Đám cưới mình không có gì mừng cho người ta thôi, còn bắt đám cưới phải đóng góp bao nhiêu thì làm sao mà ngửi được, không chấp nhận được, phải thực hành lòng thương xót. trong giáo xứ của mình, trong giáo điểm của mình phải thực hành lòng thương xót với những cái việc rất cụ thể như thế, đám tang, đám cưới, rồi những ngày hiếu hỷ vui của họ, tính tiền tính bạc làm cái gì, thu tiền thu bạc làm cái gì, tội nghiệp người ta mình không có, mình chia sẻ không có đóng góp cho người ta, còn ra giá làm cái gì thưa anh chị em? Không được, được không? Được không? Được không? Không. Để nhà vãng sinh đường, để cho người ta đến đó, rồi bà con anh em đến đó thăm hỏi, rồi canh sát, rồi canh thức, rồi cầu nguyện, rồi chia sẻ, rồi không biết đọc kinh, không biết làm gì hết, thì mình tặng cho cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nghe, cho người sống hay người chết nghe. Người sống, người chết nằm đó, nhưng mà người sống nghe, người sống nghe để mà họ cảm nhận lòng thương xót của Chúa, họ cảm nhận được rằng ồ, đúng nơi đây, tuy nhỏ đấy, đất thì chật hẹp đấy, nghèo khổ đấy, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì bao la. Và từng những chi tiết rất nhỏ như vậy, chúng ta thấy rằng là mình đang thực hành lòng thương xót đấy. Rồi cho kẻ đói ăn, tôi đang bàn với các sơ là sáng Chủ nhật mình dạy giáo lý buổi sáng đi, đừng dậy xuống buổi chiều, vừa mưa vừa nắng vừa chật. Ở đây anh chị em đến thì đâu có phòng giáo lý cho các em học, anh chị em ngồi hết thì còn chỗ nào đâu mà học. Thì thôi buổi sáng 7 giờ rưỡi các em đến, cho các em một hộp sữa gì đó, dầu ua gì đó, rồi cho một khúc bánh mì hay nắm xôi hay tô hủ tiếu hay tô gì đó, các em ăn, ăn xong rồi học giáo lý, hoặc là đến rồi cho các em dâng thánh lễ, cho các em thiếu nhi trước. Lễ thứ nhì lễ 7:30 cho các em xong rồi ra cho em ăn sáng, ăn sáng rồi học giáo lý, học giáo lý xong ở lại sinh hoạt chơi đến trưa về được không? Được không? Được không? Được chứ. Mà nó đến nó thì không có phân biệt là mày là con nhà giàu, mày là con nhà nghèo, cứ mỗi đứa một lon sữa, giàu nghèo cũng một lon, cũng mỗi đứa một ổ bánh mì, giàu nghèo cũng một ổ bánh mì. Thì mình thực hành lòng thương xót Chúa ngay như vậy, tôi thấy rằng là quá gần gũi. Và khi mình làm những cái việc rất gần gũi như vậy, rất thực tế như vậy, rất cụ thể như vậy, có khi các em nó không công giáo nó đến, mình cho nó ăn sáng được không? Cho nó uống sữa được không? Rồi cho nó nghe giáo lý được không? Rồi cho nó đi lễ được không? Rồi cho nó sinh hoạt được không? Rồi nó đi về được không? Rồi sau nó có đến nữa không? À, đây, đây là cách mà ta loan báo tin mừng. Đây là cách ta làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây là cách mà ngày hôm nay trong bài tin mừng Chúa bảo, ai nghe và làm theo lời của ta là mẹ ta và là anh em của ta. Sở dĩ mà lúc nãy tôi hỏi anh chị em ở đây ai là những người con của ông Tổng thống Mỹ, con của bà Tổng giám đốc, hay là con của cháu Hồng Y, hay là thân nhân của các cha để làm bà cố ông cố? Vì thường người ta hay hãnh diện, hãnh diện. Con ơi, ráng đi tu đi nha con, cô cố gắng đi tu nha con. Đi tu, cố gắng đi tu để làm gì? Để tao làm ông cố. Để tao được gọi là bà cố. Người ta hãnh diện lắm. Người ta hãnh diện là con ông, cháu cha, gọi là COCC. Này, kia có COCC không? Có không? Đâu biết COCC là cái gì đâu. COCC là cái gì? Con ông, cháu cha, hãnh diện lắm. Con ông cháu cha hãnh diện lắm. Tôi thì tôi bảo với lại gia đình tôi rằng thì là một khi mà tôi đã chấp nhận ra đi, một khi bố mẹ tôi, mặc dù tôi là thằng con trai duy nhất trong gia đình, mà bố mẹ tôi đã đồng ý bảo mày muốn đi tu thì mày đi, mà mày không đi tu được thì mày về, cho mày tự do. Và 17 tuổi tôi lặng lẽ khăn gói quả mướp lên đường. Và khi mà lên đường như vậy thì tôi nói với lòng mình rằng là bây giờ mình đã bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ anh em, thì đã bỏ thì bỏ luôn đi. Bỏ theo cái nghĩa là mình không phải chỉ lo cho gia đình mình, chỉ lo cho ba mẹ hay là chị em mình, mà mình còn phải lo cho bao nhiêu người mẹ khác, bao nhiêu người cha khác, bao nhiêu người anh, người chị, người em, người cháu và người con khác. Cho nên đừng có cái này là con của cái này cháu cha Long, hay là bố cha Long, hay là mẹ cha Long. Hồi đó tôi làm ở nhà thờ Chi Hòa cũng vui lắm thưa anh chị em, cũng đông và cũng chật như vậy, cũng phải vô sớm để mà có chỗ ngồi trong nhà thờ. Thế thì bố tôi hồi đó là 80 mấy tuổi, cũng lẽo đẽo đi, mà ông cũng phải chen, cũng phải lách, cũng phải luồn mãi mới vào trong đây mà ngồi được. Rồi mẹ tôi thì bó tay, mẹ tôi ngồi mãi gốc cây tút xa kìa. Cái người bảo sao bà cố ngồi đây, không chen được. Sao ông bỏ cha Long dắt vào, còn có mà khuya nó mới dắt vào. Bà nói về bà biết tính tôi. Cho nên là Tết nhất thì chạy vô ghé thăm, vì nhiên cũng phải ghé thăm bố mẹ một chút. Nhưng mà mẹ tôi nói cứ thăm được tí là thôi lẹ lên đi về đi, lo đi về làm lễ đi, lo đi giải tội đi, lo đi làm lòng thương xót đi, lo đi về giáo điểm đi, kệ tao. Mẹ tôi dặn với em tôi rằng tao mà có đau mày đừng có nói cái thằng Long, để cho nó mất công nó nghĩ nó lo. Vì nó lo nó nghĩ thì nó lại cứ không có lo cho nhà thờ, không lo cho giáo điểm được, cứ gầy kệ tao. Bây giờ tao gần chết thì báo nó về là được rồi, còn tao có nằm nhà thương cũng đừng báo cho nó biết, để cho nó cứ yên trí mà nó lo cho bà con ở đây. Tôi thấy hình ảnh mẹ tôi cũng dễ thương chứ phải không? Được chứ phải không? Người già mà quê quê nghèo nghèo khổ khổ mà cũng được chứ phải không? Được. Cho nên bà không cho ở lâu, về nhà tí là bà đuổi. Lẹ lên đi về đi, về làm lễ đi, có người ta chờ. Lẹ lên đi về đi, lần chuỗi đi, có người ta đợi. Thế là thôi nói vài câu rồi đi. Thì ta thấy rằng là Chúa nói là ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Chúa cho mình thấy một cái mức giới hạn, nó không còn giới hạn nữa. Thường thì ta cứ giới hạn là ai đẻ ra ta là mẹ ta, ai có bà con với ta là anh em ta. Và ta cứ lo chăm chăm chú cho mẹ ta, bố ta, anh ta, chị ta, chú ta, cái gì là của ta, nhà ta, nhà ta. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Gớm tụi quèn đấy, gớm tụi quèn đấy, gớm tụi quèn đấy. Mới bảo là nhất thế, nhì thân. Làm cái gì phải có thân, có thế mới được, chứ còn mà không thân, không thế. Đây, đọc nhật ký thánh nữ Faustina, đọc to lên, đọc to lên hai ba. Trong những đau khổ thân xác cũng như tinh thần, con đừng đi tìm sự an ủi, sự nương tựa, sự nâng đỡ nơi loài thụ tạo, nơi người đời, nơi người thế gian. Cho nên vượt lên trên những cái quan hệ máu mủ ruột thịt là cha con, anh em, chị em, dĩ nhiên ta phải có bổn phận chu toàn với người thân ruột thịt trong gia đình mình. Bác ái phải bắt đầu từ trong gia đình, từ trong cộng đoàn, từ trong giáo xứ, từ trong giáo điểm đi ra. Nếu mà mình bảo rằng mình thương yêu anh em ở mãi Phi Châu, trong khi đó người em ruột của mình đây mà mình không quan tâm gì, có được không? Không. Nếu bảo rằng mình đi thăm một cái ông già cùi ở Di Linh, trong khi đó bố mình đây đang nằm giường bệnh, mình không ngó ngàng gì tới, có được không? Không. Nhưng nếu mà mình cứ bảo rằng tôi còn phải lo cho ông cố của tôi mà mình chẳng quan tâm đến bất cứ một người nào khác, có được không? Cũng không luôn. Cho nên bác ái Kitô giáo thực hành lòng thương xót, nó phải vượt lên trên những cái ràng buộc tự nhiên. Lên trên không phải là bỏ qua, nhưng mà nối dài. Rừng núi giang tay nối lại biến xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Cái vòng tay mình phải lớn, phải lớn, phải rộng. Lòng thương xót của Chúa không có giới hạn, không có biên giới. Anh chị em đến đây, có ai lại phân biệt rằng người giáo điểm mới được vào ngồi đây, còn người ngoài giáo điểm ra ngoài ngồi, có không? Đến đây không phải phân biệt là ai có tiền thì có ghế, mà ai nghèo thì ngồi đất, có không? Có không? Đến đây không phải phân biệt rằng ai đi xe hơi thì ngồi ghế A1, còn ai đi xe Honda ghế A2, ai đi bộ ghế A3, có không? Không. Không hề có một cái sự phân biệt. Không hề có sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn, chức tước, địa vị trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Và cụ thể tại giáo điểm này không được phép làm chuyện đó. Thế thì Chúa nói rằng, vậy thì ai là anh em ta, ai là mẹ của ta? Người nghe Người nghe và người nghe và cái này không nói được là coi như hết về. Học nghe giảng mãi mà không nói được câu này là coi như là đến 8 giờ tối chưa được về. Người nghe và nghe và nghe và thực hành, nghe và làm. Chứ nếu mà nghe tay này nó chạy sang tay kia, chả có bà con anh em gì với Chúa cả, chỉ là họ hàng trên danh nghĩa mà thôi. Thực tế nó không có gì cả, vì thực tế nó có nghe tao đâu. Hồi đó mẹ tôi nói với tôi rằng, mày mà gọi tao là mẹ, tôi đùa tôi hư, bắt nằm ra đánh cho một trận. Mày mà gọi tao là mẹ mà mày không nghe lời tao thì đừng gọi tao là mẹ nữa. Có đúng thế không? Công bà dạy con mình hay nói, mày mà gọi tao là bố mà mày không nghe tao thì đừng gọi tao là bố nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng thì lên đây. Đúng không? Đúng thì lên đây. Mẹ áo đỏ kia đúng không? Đúng thì lên đây. Rồi ba bà lên đây thử coi đúng sai như thế nào. Lên đấy, móc.
Quay xuống
thì phải lên. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì ở đâu tới.
Dạ.
Rồi thôi, bốn bà luôn đi.
Dạ.
Lỡ lên thì lên luôn. Rồi đứng đây. Rồi, con tên gì ở đâu đến?
Dạ. Kính thưa cha.
Thôi. Đừng có làm bài diễn văn. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn con. Thôi.
Xin thưa cha và con kính chào toàn thể cộng đoàn giáo dân Chúa. Con quê ở ngoài Bắc, con tên là Maria Trần Thị Liễu. Con hiện bây giờ thuộc giáo xứ Tịnh Nâm, thuộc xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 57 tuổi ạ. Thưa cha, dạ con cũng làm nghề cũng nhiều lắm rồi, bây giờ là con đi về lòng thương xót Chúa, cứ chống gậy đi vậy cha ơi.
Rồi con được ơn của Chúa gì chia sẻ cho mọi người vắn gọn.
Thưa cha, con được tin ơn Chúa, lòng thương xót con nhiều lắm. Con biết lòng thương xót Chúa từ 2006 cho tới 2008. Con về nhà thờ, con khấn thì có hai vợ chồng và con vào là có người thứ bảy. Nhưng mà con thấy chú ý khấn hay quá, con chẳng có thuộc gì. Con ấy nói khi khấn xong, con bảo, cô chú ơi, cô chú mua cái quyển sách này ở đâu mà khấn hay quá vậy, cô chú cho tôi, để lại cho tôi. Thế là hai cô chú biếu con luôn. Thế là con về con đọc thì được lòng thương xót xuống vào lòng con. Trong đó con làm thế, con bị bệnh, con đi 8 bệnh viện, con cứ bỏ sách lòng thương xót cho con khấn. Thế là đi về ở nhà thì đi 7-5 bệnh viện, về 3 bệnh viện, bờ bệnh Từ Dũ, bệnh viện là Chợ Rẫy, bờ bệnh viện là Biên Hòa. Thế là mời cả cha vào để làm sức dầu, nhưng thôi anh em về bảo thôi vậy thì đưa đi đã, nên không kịp thì về thành phố. Nhưng con đi rồi cũng được Chúa thương, được hồng ân, con ăn may dịp thuốc, con được khỏi bệnh. Rồi đến bây giờ con khỏi, đến khi đến lần thứ hai, con bị tham lắm cha, nhà thì việc nhiều, đất thì nhiều, con vi độc hái bưởi, con đi đưa về thành phố con bán thôi. Thì chuyến bưởi ấy, nhà con một năm thì mười mấy tấn, đến chuyến cuối cùng là được còn có 2 tấn mấy nữa thầy. Thì còn có 5 trái nữa, con hái hết 3 trái rồi, còn có 2 trái nữa, thế là rơi xuống đầu con gục xuống dưới cái...
Bưởi nó rơi hay con rơi?
Bưởi nó rơi vào đầu con gục đầu con xuống, gãy hết cái cánh tay này ra. Thế là 4 tháng trời con chỉ có quặp lên vầy, con cứ xin lòng suốt ngày, con đọc kinh lòng thương xót Chúa, xin Chúa hãy ban cho con khỏi bệnh, cho gia đình con. Bây giờ con hứa với Chúa mà con chưa làm được những cái này, lòng thương xót của Chúa. Hai nữa con chưa no được, còn dại mà nhà con thì đi suốt làm việc tông đồ trong giáo xứ Tịnh Nâm. Vào đây được 20 mấy năm, nhà con làm 10 mấy năm, thì con là một vai chính làm trong gia đình. Thế con chỉ có xin Chúa ban cho con cách ly riêng để con làm thế là Chúa chữa con. Thì bó bột hết cả cánh tay và toàn thân con như thế này trong 4 tháng trời. Con bảo thôi Chúa ơi, nếu mà như thế vậy thì con chẳng biết làm sao mà con loan truyền lòng thương xót cho Chúa được, thì xin Chúa hãy cứu con để con khỏi, con đưa lòng thương xót Chúa đi khắp muôn dân. Thế là tự nhiên con khỏi dần dần, con bây giờ cánh tay con khỏi liền rồi. Thì con có nói với Chúa nếu Chúa chữa con thì con bỏ hết tất cả trong gia đình, con lo xong cho thằng út để con đi loan báo lòng thương xót cho Chúa. Thế là Chúa chữa con khỏi. Thì bây giờ trên rừng xa, vùng sâu vùng xa, trên rừng xuống núi con đi không có chỗ nốt chân nào. Mà con nói thật sự với cha, con nó cho con mua xe 10 mấy triệu. Con bảo thôi bây giờ con đi nhiều chỗ mà gia đình người ta nghèo như thế vậy, mà giờ Chúa ban cho con thì cũng không đến nạn nào, cũng được bữa no bữa đói, thì con san sẻ đấy ra. Thì trong 10 mấy năm nay con sẽ in ấn sách lòng thương xót đưa, và ảnh tượng con đưa đi được 12 chỗ để làm.
À, thưa anh chị em, tắt đài. Thưa anh chị em, khi mà mình đã say sưa nói về lòng thương xót Chúa, mình lên làm chứng, mình cảm thấy giống như là Chúa Thánh Thần nói, không phải mình nói. Mình cảm thấy như là có gì đó sức mạnh của Chúa đẩy mình nói và muốn chia sẻ làm chứng cho mọi người rằng Chúa yêu thương mình, rằng Chúa gần gũi với mình. Ta thấy thưa anh chị em, trái bưởi nó rớt mà không phải người rớt mà còn bị nặng như vậy, đấy cũng là cái ơn rồi. Bưởi nó rớt còn nhẹ hơn là người rớt, đúng không? Đúng không? Thà chị đứng mà bưởi nó rớt xuống người chị nó còn đỡ, vì mà chị leo tít trên ngọn cây mà chị rớt xuống thì chị nghĩ thế nào. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì người anh chị em của chúng ta đã được lên đây chia sẻ làm chứng. Và cái điều quan trọng mà Chúa vui đó là khi mình được ơn rồi mình ra đi, mình mạnh dạn, mình loan truyền, mình làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, không có ngại ngần gì cả. Mặc dù bây giờ trời đổ mưa, anh chị em cứ tràn lên trên này, đang ngồi nhà ngồi lên trên, anh chị em vào trong đây và chúng ta đi thẳng vào lên trên cung thánh, ngồi luôn trên này đi, ngồi lên trên lên, ta ngồi với, ngồi lên, anh chị em ngồi thẳng lên trên, đi lên lẹ lên cho nó ướt hết. Những người già yếu ướt mau lên trên này, cung thánh là ngồi lên trên này, lẹ lên, đi lên đi lên đi lên, đi thẳng vào rồi đi sang bên cạnh này nè, đi thẳng vào hai bên cạnh đó, cầm máy lên, cầm máy cao lên. Trời mưa thì mặc trời mưa, ta đây có Chúa, ngại gì trời mưa. Hai ba, trời mưa thì mặc trời mưa, ta đây có Chúa, ngại gì trời mưa. Anh chị em chạy lúp xúp rồi chúng ta chạy tới, tới luôn đi, mạnh tới lên trên này, đi thẳng lên. Nhanh mưa phải chạy chứ, mưa mà đi từ từ như đi rước thì bao giờ mới là không ướt. Chạy nhanh lên trên này, tiến lên, lên. Lên trên lùi vào con, lên trên ngồi sát vào, nó khỏi mưa ướt. Để chúng ta nghe tiếp tục như là lời làm chứng. Con ngồi sát vào trong giùm cha, mau lên. Như vậy ngồi sát vào trong, lên trên. Thanh niên, thiếu nữ, mau chạy lên. Ngồi lên, ngồi sát lên. Rồi, hết mưa rồi, không sao. Chú thử thách tí thôi. Chúng ta vừa mới nghe lời chứng thứ nhất là mình được ơn của Chúa rồi. Như là trời đang đổ cơn mưa cũng chẳng ngăn cản bước chân của chúng ta đến với lòng thương xót Chúa đâu. Mà có khi càng mưa như vậy thì mình càng thấy hồng ân của Chúa. Vì mưa như thế mà vẫn còn những bạn trẻ đến, vẫn còn những người kiên trì ngồi dưới mưa để nghe lời Chúa, vẫn còn những người không ngại gì trời mưa, dù ướt đẫm bờ vai. Như lần hồi chiều 3 giờ đọc kinh, tôi đứng nhìn lên đài lòng thương xót Chúa, cái hình ảnh rất đẹp. Đó là trong nhà thờ hết chỗ, ngoài này cũng hết chỗ, xa kia ở cái quán võng có 3 bạn trẻ, một áo xanh, một áo trắng, một áo vàng. 3 bạn ấy rời cái quán và đứng khoanh tay hướng về đài lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa hết đúng một chuỗi. Xa cái quán bên kia, cái quán góc bên kia nữa, 4 anh thanh niên đang ngồi uống cà phê, hút thuốc lá, cũng đứng lên lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Mặc dù cái nhà võng ấy, mặc dù cái quán cóc ấy là những người không có đạo, nhưng chính cái hành động ấy của các bạn, của những bạn trẻ ngày hôm nay, đó là một cái lời chứng đẹp, lời chứng hùng hồn nhất cho những người không có đạo hay là chưa có đạo hiểu rằng chúng ta là những người, là những người con cái của Chúa, không có ngại bất cứ một cái gì cả, mưa hay nắng không ngại. Như là người chị em nói, xa bao nhiêu đi nữa, bao nhiêu cây số đi nữa vẫn mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Rồi còn con.
Con thưa cha và thưa cộng đoàn, con cũng là người kẻ có đạo, nhưng con vậy là cũng khô khan. Trong thời gian con 4 năm trời con bị tim, thì trong khi đó con vậy là con không biết nói làm sao, con chỉ nói là thưa mẹ Chúa thôi, Chúa cứu con ra thì Chúa chữa cho con để cho con khỏe, con nuôi 4 đứa con của con. Thì trong khi đó con cứ cầu xin vậy, rồi đến khi con cầu xin thì con có một cái chị đấy, chị rủ con đi, thì con em chẳng có tiền chị ơi, thì chị cho con mượn về là 250 con đi lần trước. Thì con cứ đi, thì con bảo con đi lên xe, thì con đọc kinh, con nói này Chúa, Chúa ban cho con khỏi đi để cho con nuôi 4 đứa con, con khỏi khổ quá, thì Chúa cũng chữa cho con. Đến khi con đi đến bây giờ, hôm vừa rồi con đi thì con khỏi. Con thưa cha với cộng đoàn, con đi đọc, con đi chân bò, con cũng đi đọc kinh, rồi con đi đâu con cũng đọc kinh, con cứ cầm quyển sách. Rồi con không bé lần trước con vẹo, con xin cha một cây máy thì con không được. Xong con về con chỉ có than với chị Chiến nè, chị ơi em đi 3 lần mà chẳng được cái máy, thì thôi chị để bán cho em một cái máy thiếu đi, rồi lúc nào em có tiền thì em trả. Chị bảo thôi thì cho chị một cái ấy đi, chị về chị nghe. Thì con đang là nghe được nửa tháng, thì cái thằng con của con nó đi nơ xe về, nó với nấy, con bảo mày trả cho tao để tao nghe, thì nó trả cho con. Thì con cứ đi chăn bò, con cũng đọc kinh, con che cho con ban cho con 2 quyển sách, con đọc đi đọc lại, đọc 3 lần rồi thì con thấy khỏi. Con đi bác sĩ được nửa tháng này, bác sĩ hỏi con nè, chị uống thuốc gì mà chị khỏi? Con nói rằng tôi chẳng có thuốc gì tôi uống hết ý. Tôi đi lòng thương xót, tôi khấn thì tôi được. Vậy ông bảo chứ chẳng có Chúa nào mà Chúa vậy là chữa chị khỏi được. Thì con cũng nên đây con làm chứng cho Chúa, vậy là Chúa chữa con khỏi. Bây giờ con đi quốc đất được rồi, con đi làm được đúng mọi cái rồi cha. Thì
con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Maria Phạm Thị Hương, ở Bờ Lá 2, mà bây giờ là thuộc sẽ ở nhà thờ Hiển Ninh, mới làm nên nhà thờ chúng con được đến đấy thì giáo phận Tân Lai Đà Lạt cha.
Con làm nghề gì và chồng con sao?
Dạ thưa cha, chồng con thì cứ nay bỏ con 12 năm trời, con cũng phải nội nận, con nuôi con ăn học, rồi con cũng phải nận nổi từ đêm đến 3 giờ sáng con đi làm, có khi con làm cả đêm luôn để nuôi 3-4 đứa con còn ăn học. Thì bây giờ con cũng tạ ơn Chúa là con á, chỉ còn có một thằng là nó đi chơi lét, mà con đau khổ, mà con cứ cầu xin Chúa ban cho con vậy là nó quay về để mà cầu nguyện với con thôi, chứ còn con không dám kêu gì nữa, con không.
Thưa anh chị em, trước tiên thì tôi cũng thành thật xin lỗi chị, cũng như xin lỗi nhiều anh chị em đến đây với số lượng người đông quá, mà máy thì chúng tôi không thể cung cấp được cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn. Như là mục đích của chúng tôi đây là gửi cho những người có hoàn cảnh khó khăn, vì thực sự mình cũng không biết là ai khó khăn thật và khó khăn đến mức độ nào. Thí dụ nhìn chị mặc vest như thế này thì làm sao mà bảo là khó khăn. Giá mà chị đóng khố thì tôi còn bảo chị khó khăn, chứ bây giờ tôi biết làm thế nào bây giờ. Tức là cái lỗi của chúng tôi, xin chị em cũng thương và tha thứ cho. Anh em không có biết đâu được, cho nên hôm nay tôi xin chuộc lỗi lại với chị, là tôi gửi tặng lại chị cái máy 570 giảng lòng thương xót Chúa nha. Chị cầm lấy cầm lấy. Rồi thứ hai nữa là tôi thấy một cái hình ảnh mà chúng tôi cũng thấy mình có lỗi, là chọn cái chỗ này nó xa quá. Mà thực sự khi mà Đức Hồ Tổng Giám Mục Phaolô, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục và Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn đó, hỏi tôi là cha Long, bây giờ ước nguyện của cha là đi đâu, làm gì, thì tôi có nói với Đức Tổng là thưa Đức Tổng, chỗ nào xa nhất, khó nhất, nghèo nhất, không ai đến, xin Đức Tổng cho con được đi đến đó. Vì con không có khả năng coi những sứ lớn, con không có tài để điều hành những sứ ở thành phố, và con càng không có đức để mà coi những cái sứ đông người. Con đi về cái vùng nghèo khổ xa để mà sống với những người nghèo, người tội lỗi, vì con cũng là người tội lỗi cần được Chúa thương xót. Đức Tổng bảo vậy thì đúng với ước nguyện của tôi, vậy thì cha đi xuống dưới này giáo điểm tin mừng, cha chịu không? Nói thưa Đức Tổng, chỗ giáo điểm tin mừng xa, nghèo, khó thì con đi. Và đây là điểm xa nhất của giáo phận Sài Gòn, ở phía cực nam của thành phố. 3 cây số nữa là chúng ta sang giáo phận Mỹ Tho, đến tỉnh Long An. Và khi nhiều người hỏi tôi rằng cha đang ở đâu, tôi nói giáo điểm tin mừng. Họ bảo giáo điểm tin mừng ở chỗ nào? Tôi bảo ở nhà bè. Họ bảo ở cái bè hay nhà bè? Bảo cái nào cũng là bè. Biết nói thế nào, họ tìm không ra trên bản đồ. Mãi về sau thì tôi bảo cái anh về truyền thông, anh ráng đăng ký dùm giáo điểm tin mừng trên Google Maps để họ gõ lên, thì may ra họ biết đường. Và tạ ơn Chúa là Google Maps nó cũng thương mình nhỏ bé, nó cũng cho được một cái tên ở trên đó, gõ giáo điểm tin mừng thì hiện lên được cái đường đi đến đây. Thưa anh chị em, vì ở xa quá cho nên là những người nghèo, người khó, khó mà đi được. Tôi nói là khó chứ không phải là không. Bằng chứng là người chị em này không có tiền đi xe, mà phải đi mượn tiền 250 để mà đi xe mãi từ Tân Rai à? À, Con Tum hay là đâu? À, là chỗ nào? Ở tỉnh nào?
Con ở Lâm Đồng, cha.
Ở mãi ở tỉnh Lâm Đồng, thưa anh chị em. Bà Rá 2 hay Bà Rá 3 gì đó. Thì mãi tỉnh Lâm Đồng mà đi xuống đây, thưa anh chị em, phải cả buổi. Và đi về mất cả ngày. Mà lại phải chăm sóc 4 đứa con cho nó ăn học. Rồi người chồng thì bỏ mình bao nhiêu năm trời. Tôi thấy những cái hình ảnh này, đây là rõ ràng là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Chứng nhân rằng họ được Chúa thương, họ được Chúa xót và họ được Chúa cứu. Chứ không phải vì họ xứng đáng gì cả. Họ là con người đau ốm, con người bệnh tật, con người yếu đuối, cho nên bác sĩ cũng không thể hiểu nổi đâu, khoa học cũng không thể hiểu nổi đâu, nhờ đâu, tại sao mà họ được khỏi. Có những người bác sĩ thì đã ngửa mặt lên trời và nói cái này trời cứu chị, nhưng mà có người thì cứng lòng mức độ bảo rằng là may hên hay là tôi không hiểu. Họ sao mà hiểu được, phải có lòng tin mới hiểu được, vì giới hạn khả năng của con người chỉ đến mức đó mà thôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng ông giám đốc ấy đã ra đi vào tuổi mới 60, thí dụ như thế. Thì ta thấy được rằng là Chúa nói người nghe và làm theo lời Chúa là anh em và chị em của Chúa. Người chị em này đến đây vượt mọi khó khăn, mọi nghèo khó để đến đây và chấp nhận thử thách chứ. Đến đây không có tiền đi xe, đó là một cái thử thách rất lớn. Nhiều người có tiền đi xe nhưng mà lại không đến. Nhiều người có xe mà lại không đi. Nhiều người có tiền mà lại không đến. Còn người không tiền không xe thì Chúa lại đưa họ đến bằng chính tấm lòng của họ. Đến đây phải mượn tiền xe, đến đây lại không được nhận cái máy là phải về mượn cái máy. Thử thách không thưa anh chị em? Thử thách chứ. Giá mà chị cũng sẽ thể, có thể nghĩ rằng là giá mà tôi là con ông cháu cha thì chắc là ngon lắm. Giá mà tôi đi xe hơi đến đây thì chắc là ngon lắm. Giá mà xin lỗi, giá mà chị đi xe hơi thì chị cũng ngồi ở góc xó thôi. Giá mà chị con ông cháu cha thì chị cũng chấp lớp ngoài kia thôi. Chị ơi đừng có tưởng đâu. Chỉ có con của Chúa thôi. Mà con của Chúa thì có chỗ trong trái tim của Chúa. Là mẹ, là anh chị em của Chúa rồi. Chả cần phải ai để ý, chẳng cần phải ai nâng lên, chẳng cần phải ai bỡ đỡ, vì có Chúa bảo vệ rồi. Sao? đã an lòng chưa con?
Dạ thưa cha, là con cũng tạ ơn Chúa và tạ ơn cha rồi tạ cả ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, vì là con khỏe, con ơn biết là con ăn năn hối cải lại, từ nay con cũng theo chân Chúa, mọi sự con cứ bám chân vào Chúa. Con chỉ bảo con rằng thôi các con ơi, bây giờ mẹ đã cảm ơn Chúa, mẹ đi lòng thương xót, mẹ đã được lòng ơn Chúa, Chúa đã ban cho mẹ khỏe, thì các con về ăn mừng với mẹ, mẹ làm một bữa cơm mắm muối trong gia đình để ăn cơm mừng mẹ sống. Từ nay trở đi mẹ lo cho các con được rồi. Thì
nhớ hôm nào có cơm mắm muối gọi cho đến ăn nha. Rồi con, áo đỏ. Hết áo tím về tới áo đỏ. Sao áo đỏ, có chuyện gì kể nghe.
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Thị Anna, Nguyễn Thị Thị Trang, ở giáo xứ Quảng Nghệ, Hạt Bình Giả, giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 12 năm vừa rồi 2016, 15 tháng 12, con thì không bệnh tật gì hết, mà điều con bị mất hết tất cả là con trữ tới 800 tấn cà, mà cà nó hạ là con lỗ không còn một cái thứ gì, tất cả con cộng hết lại là tới
cà gì?
Cà phê cha. À,
cà phê mà nó cà chua, cà pháo, cà trớn đấy chứ.
Dạ tới 11 tỷ lần cha. Lúc đó là nhà cửa, là nói chung là con buôn bán, con ngành buôn nghề buôn bán là con đi vay hết tiền nhà nước, không còn sổ con gì hết, như là con trắng tay không còn một cái thứ gì. Lúc đó là giống như là người con, giống như là vợ chồng con là lên cầm một tờ giấy về là như là xuống muốn lưng dưới hố chết vậy. Con cứ cầu, cứ nguyện, cứ đi cùng đường ở đây là Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, xin Chúa thương lấy con. Con vậy mà về, con nói con chịu không nổi, mà gần tới Tết nữa rồi cái người ta họ tới họ đòi tiền. Con nói là ông xã con là ông kiểu ông xuôi tay rồi ông bỏ ông giao con nói thiệt cha, là con lúc đó là con cứ sợ mất phần linh hồn, con cứ lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nắm lấy con, đừng có để con mất phần linh hồn. Con cứ khóc mà con cứ đi một đường, con cứ vậy biết là tới ra Tết. Mà trong lúc đó ra Tết là con tháng ngày mùng 8 Tết là con còn có 19 triệu à. Mà cái ngày muốn bán con một tạ tiêu á, là bữa nay là nó tới gần 20 triệu. Là tới mùng 13 tháng 12, 13 tháng Giêng là thằng con nó đi học, nó kêu mẹ ơi, bây giờ tới đóng tiền học vô, mẹ có tiền đóng cho con không? Nếu không có tiền đóng á, là người ta không có giữ lưu số điểm lại thì con nghĩ. Con hỏi bao nhiêu con, nó kêu 14 triệu mấy trăm lần mẹ. Lúc đó là con khóc, con không biết gì được. Con nói trời ơi, là Chúa tiền không mà con đóng cho con đây. Thì con mới nói thôi để mẹ đóng, là con bòn hết, con đóng cho con của con. Thì tiếp tới ngày 20 là đóng tiền nhà nước, lãi nhà nước 17 triệu nữa. Lúc đó con cứ kêu Chúa thôi, để Chúa Giêsu thiên thương xót con tin thác vào Chúa, con không biết gì, con không biết cái thứ gì nữa hết. Mà cha biết không, thì một phép màu á, cha biết con làm từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 mà một tháng mà tới dư là 100 triệu luôn. Con không ngờ, mà trong lúc con không có một đồng trong tay, như là con trắng tay không còn một đồng nào hết. Con nói con cứ tin thác vào Chúa, cái xin Chúa giữ lấy con tin thác vào Chúa. Cái lúc con nghĩ là con chết, con nghĩ con chết, người ta xuống cái xác con, chứ bây giờ con khổ quá, con chịu không nổi. Mà lúc về tới nhà thì cứ đọc kinh là cứ sợ mất phần linh hồn, cứ lạy Chúa, xin Chúa cứu lấy con sợ mất phần linh hồn, cứ vậy. Mà cha biết không, từ lúc đó nay là con trả là gần 700-800 triệu rồi. Mà cứ họ cứ tới họ bán, người là họ mối, mà mối ruột của con thì họ sợ họ không bán, mà có người ở đâu họ cứ chở tới họ chở bán tấp nập, hai vợ chồng mua mà không có tiền, cứ chạy đi lên cái bà vừa lấy tiền về mua. Mà con nói con cộng lại 2 tháng mà con trả 200 triệu, con nói là con cứ tạ ơn Chúa, con không biết cái cách nào, con đi chỉ có Chúa giúp con thôi, con không biết gì hết. Mới hôm tháng 15 tháng 8 hôm vừa rồi đây, cách này cỡ khoảng 1 tháng, thì bây giờ đáo hạn tới 2 tỷ, con không có tiền. Thì con lên cái bà vừa, con nói chứ dì ơi, giờ tới giờ đáo hạn là dì có tiền mà dì cho con mượn 2 tỷ, con đáo vô rồi 4 ngày con rút ra con trả gì. Từ lúc đầu bà nói thôi bây giờ tao có mà mày đi La Vang về đi rồi tao cho mày mượn. Con đi La Vang mà tới ngày 17 con vô, con lên bà. Bình tự nhiên bà nghĩ sao bà đổi ý, bà nói thôi bây giờ là dì cho con mượn 500 thôi, chứ tiền bây giờ dì gửi hết vô ngân hàng dì không có rút cho con mượn được. Bây giờ con mượn ở đâu đó con mượn. Con nói lạy Chúa, giờ tiền đâu mà con mượn ra 1,5 tỷ, bây giờ con mượn 100 triệu họ cũng cho con mượn, ở đâu mà ra 1,5 tỷ. Con cứ về con cầu nguyện suốt ngày suốt đêm, con nói con cứ cầu nguyện một lần, con cầu nguyện là cái hai hàng nước mắt con nó chảy á. Và cái ngày bữa lễ Monica ở dưới giáo phận á, con đi xuống con cầu nguyện, con nói lạy Chúa, chỉ có cứu Chúa cứu được con thôi, con không ai cứu được con hết. Xin Chúa thương xót cứu con với, giờ nếu mà không ai cho mượn tiền con đáo hạn thì con giờ không có nhà cửa con ở. Con cứ cầu xin Chúa. Mà ngày đó là ngày Chủ nhật, qua ngày thứ tư, tự nhiên tối thứ tư bà điện, bà hỏi chứ sao tiền ngân hàng trả chưa. Con nói thì tiền đâu mà có, con trả gì, giờ con mượn ra, bây giờ con chịu con đâu hết. Thì bà nói thôi bây giờ sáng mai con chạy lên đây là vì nói cái này. Mà trúng ngày 2/9, bà nói chuyện, bà nói thôi qua ngày thứ hai lên để gì cho con mượn. Buổi thứ hai lên, bà cho con mượn 2 tỷ, con đẩy vô, con đáo hạn ngân hàng, con rút, ngày thứ tư con rút ra con trả bà. Con nói thiệt cái cha, con nói thiệt chỉ có Chúa giúp được con, không có cách nào.
Rồi thấy cái chuyện làm ăn thất bại, bây giờ rất nhiều người như vậy. Mà một cái thử thách rất lớn, thưa anh chị em, cái thử thách lớn nhất, có thể lớn nhất bây giờ có hai chuyện thôi, một là sức khỏe, hai là tiền bạc. Mà chúng tôi nhận được những lời sơ khấn hầu hết là làm ăn thất bại, là nợ nần chồng chất, là đáo hạn ngân hàng, là bị phá sản, là bị giang hồ thu nợ, là bị chém, là bị giết vì thiếu tiền. Thử thách lớn lắm nếu mình tín thác vào Chúa, như phút cuối cùng Chúa ra tay. Còn con dạ.
Kính thưa cha và cộng đoàn, thì vừa rồi thì con có đánh cha, đây là lần này là lần thứ ba, nhưng mà đầu tiên là con đánh nhà thờ Chỉ Hòa, thì là có cha, thì qua ngày hơn ngày gì đó thì nghe nó cha đi nước ngoài, thì nó đông người ta, nó muôn muôn hậu hậu, thì con cũng ao ước là muốn gặp cha, nhưng mà không gặp được cha, thì con cũng xin cầu nguyện, nhưng mà lời cầu nguyện con sao cho bằng cha được. Thế thì ngày hôm nay nhân dịp con cũng được nghe người anh chị người ta đồng là cha về ở nhà bè đây, về giáo điểm tin mừng này, vì người ta còn khô khan này, cha về đến đây để cha rõ dần là lời Chúa. Thì con nghe vậy thì con cũng tìm tòa tới đây, vì trước hết cho là cái căn bệnh con nó cũng đau lâu dài, nhưng mà con thấy lòng thương xót của Chúa thì rất là kỳ diệu. Bởi vì con vừa mới đi cho đây, ngày hôm nay con đi lại là đúng 1 tháng. Thì bây giờ bệnh hoạn của con lành hay không lành là con tính thật, nhưng mà khi mà mới vừa đây 1 tháng là con đến đây á, thì là cha đặt tay cho con, nhưng mà con ở nhà là con cũng thưa với cha với cộng đoàn, con làm chứng là 1 ngày không được nửa thìa cơm. Nhưng mà khi cha con đến đây á, là con trở lại đây được 1 tháng là cha đặt tay cho con. Thì trong cái đêm đó là con không biết ngủ đâu, thì con cứ nhờ các âm liên lạc với cha là ở tại đây là cho con ngủ ở tại đây. Thì bỏ bây giờ nhà thờ ở đây thì nó nhỏ thì không ngủ được, mà gồm đi có 6 người. Thì các âm trùm ở đâu có chỗ kia. Thế thì đi xe Honda chở từng người con ngủ lại. Thế con ngủ lại thì bắt đầu khi con ra về Sài Gòn thì con ăn được. Là con ăn được là Chúa, tôi con thấy Chúa kỳ diệu. Mà trong cái 5 người đó thấy cũng quảng luôn. Bởi vì người ta ở với con, đem về cho tôi con cái máy là con thưa với cha. Con nghe cha đọc lời Chúa rồi cái lời của cha nữa. Con lời Chúa con tín thác, con tín thác, con tín thác, con tín thác hết linh hồn, hết tín thác. Mà vừa rồi cái máy đó thì con trao cho bà xui con, thế mà mới cách mà có 7 ngày này thôi, thì bà xui con bà đem bà cho mượn cùng hết nhà này. Nhưng mà bà xui con là ở cái giúp, mà con là ở Gia Lai. Thế là con nghe nói là thuê chiếc xe đi, mà con mừng quá, con run quá đi. Có cái máy không thôi cho ơi, mà bây giờ người ta đi 16 người trong cái xe này, phạt có 1 người phạt. Hồi sáng này con nói cho cô mà cô bớt bệnh, cô theo Chúa ngay. Nhưng mà con thưa bây giờ là con ơn người ta theo Chúa lắm chờ. Con không biết là bây giờ đi cái âm này, ông thuê chiếc xe, còn bà xui con kia mà có 1 cái máy thôi, con đưa cho bà xui con về đưa hết trên cây dũng. Bây giờ họ thuê xe họ đi, con hallelujah.
Rồi được rồi. Rồi đây tôi sẽ cho bà mừng quá, mừng quá, tặng cho bà lại cái máy. Có 1 cái máy cho người ta mất rồi, bây giờ lại không có. Rồi thôi, rồi có bà 90 tuổi nữa, rồi đâu bà 90 tuổi đâu. Là bà 90 ơi. Đây gửi cho bà 90 nha. Rồi cái bà phạt mà phạt rồi, đưa bà phạt đéo rồi. Cái bà phạt đéo đâu nè. Bà 90 đâu, bà 90. Rồi bà dạ dạ bà 90. Bà phạt đéo. Đây rồi. Đây gửi xuống cho bà. Rồi cảm ơn chúng con nhiều. Còn cho tặng công một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời chị em ra đi. Đây bà 90 phải không? Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng tất cả những anh chị em này. Đi 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 đi. Hallelujah. Thưa anh chị em, vì thời giờ không cho phép, còn mấy người nữa muốn lên, nhưng mà rất tiếc là thời giờ không cho phép. Tôi gửi tặng chị cái máy lòng nhiệt thành của chị, xứng đáng để được Chúa đón nhận nha. Chị được Chúa chữa lành cái gì?
Vâng, thưa cha, con cũng trước hết là con đến đây.
Rồi thôi lại trước hết với trước sau nữa. Rồi rồi chúng ta một trong các tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Ngồi xuống. Rồi, rồi. Thưa anh chị em, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cảm ơn tấm lòng của anh chị em. Những cánh tay giơ lên, rồi nhiều người muốn đứng lên để làm chứng cho Chúa, nhưng thời giờ không cho phép. Và chúng ta mới nhận ra rằng đấy là những anh em, chị em của Chúa đấy. Là những người đã nghe và làm theo lời của Chúa. Là những người đã nghe giảng và ra đi loan báo cho người khác. Hình ảnh một cái người mà nói bằng tiếng Quảng, dĩ nhiên là chúng ta khó nghe. Nhưng mà chị ấy nói rằng chị đến đây, ngày xưa chị ăn được có một chén cơm. Bây giờ chị đến đây, chị khỏe, chị ăn được nhiều chén cơm. Rồi chị đến đây lần đầu tiên rất là yếu, lần bây giờ thì chị ra lại khỏe. Và chị đi lại và lại loan truyền làm chứng cho một bà 90, rồi bà Phật giáo, rồi những người khác nữa. Mà ngày xưa chị đã lặn lội đi tìm lòng thương cho Chúa cả 5-6 năm trước rồi. Bây giờ Chúa ra tay cho chị ấy. Và chị nhận ra rằng những người mà chị ra đi loan báo, những người mà chị đi chia sẻ ấy chính là anh em, là chị em của Chúa, cũng là anh em chị em của chị ấy, của tôi, của ông, của bà, của tất cả mọi người. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ra đi. Đây bà 90 đây phải không? Đây nè, thưa chị em, nãy giờ chúng ta đi tìm bà 90. Rồi xin mời bà 90.
Biết con.
Đây là bà 90 mà nãy giờ bà tôi tặng cái máy mà bà ấy nấp náp, bà mắc cỡ, bà trong đây. Bây giờ bà đứng lên chia sẻ, đứng lên cho anh chị em thấy, thấy chưa? Rồi bà đứng lên, bà đứng lên, bà đứng lên cho mọi người thấy bà 90. Thấy chưa? Rồi ai thắc mắc nữa không? Rồi chúng ta cho một tràng tay hô bà già 90.
Con xin cha và chồng. Bây giờ con thì 90 tuổi đấy, nhưng mà con không làm được con ăn chứ con không đói.
Rồi, cảm ơn bà nhé, cái máy tặng người cho bà rồi nhé. Xin Chúa chúc lành cho bà. Thì chúng ta thấy rằng là từ những bà 90 này, từ những bà 90 này, rồi từ những bà cụ khác, và biết bao nhiêu những người khác. Đây, bà cụ ấy rất là mong ước được cái máy, thì tôi sẽ tặng cho bà cái máy. Đây, tặng cho bà cụ nha, bà cụ 90 nha.
Con cũng cảm ơn cha.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy được là nếu mà mình nhận ra rằng đấy là anh em, đấy là chị em của mình trong Đức Giêsu Kitô, cái điều quan trọng là như vậy. Là anh chị em đến đây để chị em nhận biết rằng Chúa yêu thương anh chị em, để mình nghe và làm theo lời Chúa, thì Chúa bảo đó là mẹ và anh chị em của ta. Và điều quan trọng hơn cả là mình nhận ra rằng những người khác quan trọng. Nhớ cho kỹ, nghe cho rõ, nghe và làm theo lời Chúa thì phải tĩnh lặng mà nghe. Nghe này, mình làm theo lời Chúa, mình là mẹ và anh chị em của Chúa, và đồng thời mình cũng nhận ra rằng đây là mẹ và anh chị em của tôi. Đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, đến với giao điểm tin mừng, mình cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được điều đó là Chúa thương yêu mình, Chúa ban sức mạnh cho mình, Chúa cho mình mở tai để nghe những lời chứng ấy, để mình thêm sức mạnh ra đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa. Và mình nhận ra rằng đây là mẹ tôi, đây là anh chị em của tôi, những con cái của lòng Chúa thương xót, thì cũng là anh em của tôi, chị em của tôi, cha mẹ của tôi. Và như thế thì chúng tôi phải có lòng thương xót nhau. Như thế thì chúng tôi phải có lòng
thương xót nhau.
Tỏ lên, như thế thì chúng tôi phải có lòng
thương xót nhau.
Như thế thì chúng tôi phải có lòng
thương xót nhau.
Amen.